năng hoàn toàn ngược lại là huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trưởng. Là ngộ năng á, không có một cái tài nào khéo hết, không có đoạn các tư tưởng, đối cảnh tâm tha hồ khởi, bồ đề làm gì lớn. Bây giờ thưa đại chúng, trong những cái cửa hàng lớn hiện nay ở Sài Gòn hoặc là trước đây cũng vậy, mà những cái tiệm lớn, hàng lớn thì người ta để rất nhiều cái kiếm, nhất là hàng áo quần vân vân á, mỗi một cái cột như vậy là bốn mặt họ đều ốp kiến hết. À, khi mà mình đi vô trong cái cửa tiệm cửa hàng á, là ở đâu cũng thấy mặt mình hết trơn á, một cô tuệ thành một mấy chục cô tuệ ở trong cửa hàng. Thì tại vì mình nhìn quen, nhưng mà tưởng tượng ha, có một cái người từ đâu trên rừng xuống, mấy người mà mang gùi từ trên rừng đi xuống mà bước vô một cái mà thấy toàn là những cái bóng chung quanh, người đó có giật mình không thưa đại chúng? Giật mình, giật mình và sợ đó. Và cứ để ý hoài, đi tới cái cột nào cũng dòm, nếu mà có người nói cho biết đây là cái bóng của cô đó thì tới cái cột nào cũng nhìn, phải không? Tức là có để ý. Nhưng mà mình nếu đi sắm hàng thì mình lo nhìn hàng, hay mình nhìn và để ý những cái bóng đó. Mình có cần phải dẹp hoặc là kiểm soát những cái bóng trong cái cửa tiệm đó không? Hay là mặc kệ nó muốn gì thì nó hiện hình bóng gì tùy nó. Đó là thái độ của Ngài Lục Tổ, là không cần đoạn tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi. Khi mà mình tới trước cái cột hoặc là những tấm kiến, tha hồ mà hiện, phải không? Nếu mà mình đứng đây mà bốn phía bốn kiến thì cứ hiện bốn hình, tám kiến cứ hiện tám hình, đối cảnh tâm sổ khởi. Tại vì sao? Tại vì đó là bóng. Và Ngài bước ra khỏi cái tiệm rồi thì trong cửa tiệm có còn cái bóng nào không? Nếu mà chúng ta bước ra khỏi cái cửa tiệm đó rồi thì còn cái bóng nào của chúng ta rớt lại trong cái kiến đó không? Thành ra không cần trừ dẹp, không cần làm gì với nó hết. Thì bây giờ đại chúng đã thấy rất rõ bài kệ của Ngài Huệ Long, Ngài Ngọa Long là còn lầm lẫn, phải không? Còn một cái tài khéo để đoạn những cái bóng này, phải không? Nhưng mà nó có cần đoạn không? Khi nói có tài khéo để đoạn đối cảnh tâm không sinh, có nghĩa là chấp nhận nó là thật. Mà cái người mà còn thấy bóng thật thì người đó là người trí, người sáng, người tỉnh, hay là người còn lầm? Đó, đại chúng đã thấy rất rõ sự khác biệt giữa hai bài kệ. Thì cái lầm của chúng ta như vậy, ngày nào mà mình dụng công mà mình còn thấy phải bỏ tâm phàm để phát triển tâm thánh, để phát triển cái tâm bồ đề của mình, thì ngày đó mình còn chưa phân biệt được, còn lầm nhận vọng lầm thật, và còn lầm để nuôi dưỡng cái thật. Thành ra Ngài mới nói là bồ đề tác ma trưởng, nó sẵn vậy, nó không cần lớn cần nhỏ gì hết. Thì chỉ cần xác định được một thái độ như thế này là cái bước tu của mình nó đã khác hẳn. Còn dù mình tinh tấn bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, như Ngài Nguyện Ngọa Long ha, năng đoạn bất tư tưởng là cái nào khởi lên dẹp cái đó, rất là khổ công và tinh tấn, nhưng mà vẫn ở trên cái đất mê lầm. Ở đây để trả lời câu hỏi là trong tam thừa có phàm thánh, thì Ngài đáp: trong tam thừa rõ ràng nói với ông tâm phàm thánh là vọng, nay ông không hiểu trở lại chấp là có, đem không làm thật, đâu không phải là vọng, vọng nên mê tâm. Đó, Ngài một lần nữa xác định cái mà gọi là tâm phàm, tâm thánh hai bên đó. Cái hai bên đó là vọng, chỉ vì ông không hiểu, ông chấp làm thật. Chấp làm thật, rồi đem cái không làm có. Và vì vọng như vậy cho nên mới mê tâm. thì chỗ này chúng ta cũng phải dè dặt, là đại chúng sắp sửa học tứ thập nhị chương phải không? À, với hả? Đang học tứ thập nhị chương, rồi có học di giáo, học thập thiện phải không? Học thập thiện thì sắp học phải không? Đại khái là tất cả những cái đó. Như vậy học những cái đó là có tu bỏ ác làm lành không? Có tu để dẹp tâm phàm, tu tập cái tâm thánh thiện có không? Đó, như vậy là trong tam thừa có nói hay là không nói? Vậy mà sao ở đây Ngài nói là tâm tam thừa rõ ràng, nói với ông tâm phàm thánh là vọng, là chúng ta phải hiểu. Ở đây cái câu này, cương yếu, câu mình học của đoạn tuần trước này, cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài, rõ biết không lầm là hay bậc nhất. Không nói phải, không nói trái. Thành ra như hồi nãy khi mở đầu vào lớp á, cô có nêu lên dẹp những cái cột cây giàn giáo là phải, hay bày nó ra là phải. Thì chúng ta có câu trả lời là đúng thời là phải. Thì như vậy khi có bệnh uống thuốc là phải, khi hết bệnh dẹp thuốc, không nên để. Như vậy cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài, cho nên rõ biết không lầm là hai bậc nhất. Mình không bác bỏ mà mình rõ biết không lầm. Đại chúng nhớ cái chữ bất mùi nhân quả và bất lạc nhân quả của cái câu chuyện con hồ ly, con chồn á, phải không? Nếu mình nói là không có hẳn, như vậy là sai, mà mình phải không có lầm, không có hiểu rõ ràng, thì như vậy là hay bậc nhất. Bây giờ muốn biết nó là vọng hay thật thì chỉ còn một cách là mình khéo khéo thường hằng xoay trở lại tự nhìn nơi mình á, tự nhìn nơi chính cái hành trạng của tâm tư sanh khởi nơi mình, thì dần dần mình sẽ hiểu nó là vọng hay thật. Còn không ai chỉ cho mình được hết, kể cả Phật xuống cũng không chỉ được, mà mình phải tự xoay lại nhìn. Ngài Thanh Viễn Phật Nhãn lúc mà chưa có ngộ, một hôm nhân đi quyên tởi ở Lô Châu, Ngài đang đi nhọc mệt mà bị trợt chân té nhào, thì phiền não dấy động. Lúc đó bỗng nghe có hai người chửi lộn nhau, thì có một người can nói là ông vẫn tự phiền não. Cái nghe cái câu này cái thì Ngài Phật Nhãn có tỉnh, không còn bị cái phiền não nó quấy nhiễu nữa. Thì ông vẫn tự phiền não, chứ không phải nó trói ông, và cái pháp phiền não đó nó không có, mình tự làm khổ mình thôi, chứ không phải nó làm khổ mình. Cho nên Ngài nói tiếp, ông chỉ trừ dẹp tình phàm cảnh thánh, ngoài tâm không có Phật khác. Đó, như vậy mình chỉ có dẹp cái tình phàm cảnh thánh. Để ý nhớ này, Ngài không nói là ông chỉ trừ dẹp cái tình phàm, mà Ngài nói là ông trừ dẹp tình phàm cảnh thánh. Ha, đó, là dẹp hai bên, chứ không phải Ngài biểu mình dẹp cái tình phàm hoặc là cái phiền não trong mình. Phiền não dẹp bồ đề cũng dẹp luôn, dẹp hết những cái pháp hai bên sanh khởi, tại vì ngoài tâm không có Phật khác. Đó, thì chúng ta bị cái lầm này là cái lầm hai bên. Thấy những cái pháp này nó thật, rồi thấy cái tâm tu hành của mình nó thật, mà không nhận được cái chỗ gốc á, là ngoài tâm không có Phật khác. Ở nơi chỗ mà tâm là Phật.